Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần, đến với quý vị qua sự biên soạn của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas, và với sự phối hợp của Miley từ Oklahoma. Miley xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Và thưa quý vị thính giả, trước khi chúng tôi đi vào những chi tiết của chương trình thời sự ngày hôm nay, thì trước tiên Miley xin được gửi lời cảm ơn đến ông Lê Văn Quá tại Austin, Texas, đã ủng hộ cho chúng tôi $100 để thực hiện chương trình thời sự hàng tuần. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn ông Lê Văn Quá. Và thưa ông Đỗ Văn Phúc, trong tuần lễ vừa qua, thưa ông, chúng ta đã liên tục nhìn thấy những cái cảnh gọi là khủng bố đã xảy ra tại Anh Quốc trong những tuần lễ vừa qua. Thì thưa ông, phải chăng vì cái chính sách gọi là nhẹ tay với di dân, do đó ngày hôm nay Anh Quốc đang phải đương đầu với cái vấn nạn này, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, có nói điều đó đúng nhưng mà cũng chưa đủ. Không phải là nhẹ tay nhưng mà gọi là quá dễ dãi. Thì thưa quý vị, chúng ta có thể nói như là họ đã rước họa vào sân, mà không phải chỉ Anh Quốc đâu, mà rất nhiều nước ở bên Âu Châu. Thì thưa quý vị, riêng trở lại Anh Quốc thì quý vị nhớ là trước những cái thập niên về trước đây đó, khi mà còn cái nhóm khủng bố gọi là Irish Republican Army, tức là cái tên là IRA đó, tức là nhóm loạn quân của cái nước Ireland mà họ muốn giành cái độc lập, thì thưa quý vị, Anh Quốc đã từng khốn đốn cái nạn khủng bố của cái nhóm loạn quân IRA đây. Cái thập niên 1970 cho đến đầu thế kỷ 21 vừa qua, thì cái nhóm IRA này họ đã thực hiện khoảng 80 vụ khủng bố lớn nhỏ và gây kinh hoàng cho cái nước Anh rất nhiều. Nhưng mà từ năm 2010 trở đi đó, thì cái nạn khủng bố này được thay thế bằng Hồi giáo cực đoan. Thì thưa quý vị, từ cái thời gian đó trở về sau này đã có ít nhất là 7 vụ xảy ra từ ngày 22 tháng 5 năm 2013, bắt đầu bằng cái vụ đó khi mà hai tên hồi cực đoan tên là Michael Adebolajo và Michael Adebowale đã trang bị bằng súng và dao và đã đón đường một binh sĩ Anh ở trên đường tên là Lee Rigby tại Woodwick và chặt đầu anh lính này. Thì đó là cái vụ khủng bố mà chúng ta có thể ghi nhận là đầu tiên của Hồi giáo cực đoan. Thì nhưng mà chỉ trong cái đầu năm 17 này đến nay, tức là khoảng còn hơn 5 tháng thôi, thì đã có 3 vụ được khen là nghiêm trọng nhất. Vụ thứ nhất, chúng ta biết là tên Khalid Masood đã lái xe tông vào những người đi trên cầu gần cung điện Westminster của London vào ngày 22 tháng 3, và cái vụ đó làm chết 6 người và bị thương 49 người khác. Rồi đến cái vụ thứ hai, quý vị mới nhớ đây, tức là chỉ có cách đây có mấy tuần thôi, đó là cuối tháng 5 vừa qua, một tên khủng bố tự sát đã cho nổ bom ở tại một buổi trình diễn ca nhạc của ca sĩ Mỹ Ariana Grande tại Manchester, và vụ này gây chết 22 người và bị thương 120 người khác. Rồi cái vụ thứ bảy tuần vừa rồi, thưa quý vị, chúng tôi khi nào cũng lỡ dịp với quý vị, bởi vì trong khi nó xảy ra thì tôi đang nói chuyện với quý vị trong cái chương trình, thành ra tôi không bắt được để mà trình bày với quý vị kịp. Thì ngày 3 tháng 6, một tên hồi cũng lái xe tông vào khách bộ hành ở trên chiếc cầu London gần siêu thị Bourke, và sau đó tên này đã nhảy xuống dùng dao đâm vặt nạn vào những người đi đường khác. Và cái vụ này nó gây đến 7 người chết và 48 người bị thương. Thì sau cái vụ này, bà Thủ tướng Anh là bà Theresa May đã tuyên bố rằng là đã quá đủ rồi. Còn cái anh mà thị tướng của thành phố London, thưa quý vị, đặc biệt anh thị trưởng này là một người Hồi giáo gốc Pakistan, anh này ngày tên là Sadiq Khan, thì anh này lên truyền hình tuyên bố một câu, và trong đó có câu nói là dân chúng không có lý do gì để báo động. Thì cái câu nói của ông này đã được Tổng thống Trump phê bình lên án, nhưng mà ông Khan thì ông cho rằng ông Tổng thống đã coi như đã tích một câu trong một cái đoạn văn của ông ấy. Bởi vì trong đoạn văn của ông nói rằng là cảnh sát bố trí rầm rầm như vậy thì nhưng mà dân chúng không nên có lý do gì mà phải báo động. Thưa quý vị, thì ông Trump ông phản ứng cũng đúng, bởi vì đối với cái vấn đề khủng bố như vậy, dù có thấy cảnh sát bố trí rầm rầm thì dân chúng cũng phải báo động chứ, phải be alarmed, chứ không thể nào mà thản nhiên được. Thành thử tôi thấy là ông Tổng thống Trump cũng nói đúng, nhưng mà bà Thủ tướng May thì bà lại bên vực ông thị trưởng của mình mà tỏ ra bất mãn với Tổng thống Trump. Thì đối với bà May khi bà nói là đã quá đủ, enough is enough, thì cái câu nói của bà, thưa quý vị, quá muộn rồi. Bởi vì lẽ ra cái câu này phải nói được trước đây, từ khi mà khủng bố đã xảy ra, bắt đầu xảy ra từ đầu thế kỷ thứ 21 này. Thì thưa quý vị, bên Thanh nó chưa lắm cái việc đó, nó chưa có đọng lại. Thì qua ngày hôm sau, ba ngày hôm sau thì ở Pháp lại diễn ra một cái cảnh khủng bố hồi khác, tức là một tên khủng bố đã dùng rựa và dao tấn công người cảnh sát đứng canh gác. Và lần này xảy ra tại nhà thờ Đức Bà Notre Dame, rất là nổi tiếng ở Paris, đúng vào ngày, thưa quý vị, ngày 6 tháng 6, tức là một ngày mà 73 năm trước, quân đội đồng minh Anh, Mỹ, Pháp đã đổ bộ lên bờ biển Normandy để giải phóng nước Pháp. Và sau đó thì Liên quân đã tiếp tục hành quân đánh bại Đức Quốc xã và kết thúc Thế chiến thứ hai vào ngày 7 tháng 5 1945, là vào cái thời điểm mà Đức đã ký một cái văn kiện đầu hàng toàn diện và vô điều kiện. Thưa quý vị, cái đề nghị Thế chiến nó chấm dứt tại Đức, Âu Châu thì vào cái ngày đó, nhưng mà tại Á Châu thì Nhật họ còn tiếp tục chiến đấu thêm cho đến ngày 15 tháng 8 mới chịu đầu hàng, sau khi Hoa Kỳ thả hai quả bom nguyên tử trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Thưa quý vị, tại đại lộ Champs-Élysées của Pháp vào tháng 4 vừa qua cũng đã có một cái vụ tương tự giống như là cái vụ vừa xảy ra mấy hôm nay, tức là một tên khủng bố cũng tấn công cảnh sát đang canh gác ở đó. Và cái tình trạng khủng bố ở tại Pháp có thể được coi là đã diễn ra hàng tuần. Và tổng cộng từ 2 năm rưỡi này đã có, thưa quý vị, 230 người chết do tay khủng bố Hồi giáo. Và một cái điều buồn cười nhất là cái ông John Kerry, cái ông này thì quý vị quá biết rồi, cái tên phản chiến, sau này đã từng leo lên làm thượng nghị sĩ rồi, Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ đó. Thì trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật vừa qua thì cho rằng là nước Mỹ là bị khủng bố ít hơn nước Anh, bởi vì nước Anh đối xử người Hồi giáo tệ hơn là người Mỹ đối xử người Hồi giáo. Thì thưa quý vị, đó là một cái lời nói mà chúng ta thấy rằng là anh này cũng giống như Obama, anh này không coi cái nạn khủng bố Hồi giáo là nghiêm trọng, mà chỉ coi cái nạn gọi là thay đổi khí hậu trên toàn cầu mới là nghiêm trọng, mới đáng nói thôi. Thì thưa quý vị, đó là cái chuyện mà của cái ông của những cái nhà dân chủ mà về phía xã Huynh. Thì và trong cái chương trình Mr. Press của CNN thì cái ông John Kerry này đã còn ví Tổng thống Trump với tên giết người O.J. Simpson nữa cơ. Thì ông ta nói nguyên văn cái câu văn nguyên văn là ông nói là khi ông Trump nói với thế giới rằng ông ta thương lượng để được một thỏa ước khác tốt hơn, thì đó là ông sắp đi ra để tìm một cái thương lượng tốt hơn. Thưa quý vị, câu này tôi dịch nguyên văn và tôi thấy cũng nó hơi cũng rất là khó hiểu. Nhưng mà cái câu kế tiếp của ông nói vậy, cũng giống như O.J. Simpson nói rằng anh ta đi tìm kẻ sát nhân đích thực, thì ông ta ví như là ông Tâm là kẻ sát nhân, là O.J. Simpson, mà không nhận mình là sát nhân mà đi tìm một kẻ sát nhân khác. Thì cái chuyện mà ông ta ví ông Tâm với ông O.J. Simpson thì quý vị hiểu, đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là buồn cười, rất là ngược đời. Và thưa quý vị, hai cái vụ khủng bố tại Iran, nó lại xảy ra tiếp tục. Tức là cái lần này giữa Hồi đánh nhau với Hồi, bởi vì quý vị biết là nước Iran là thuộc cái giáo phái Hồi Shia, và cái nước và các cái phe khủng bố ISIS thì thuộc giáo phái Sunni. Thì vừa qua tại thủ đô của Iran đã có hai vụ khủng bố xảy ra cùng một lúc, một chỗ thì tại nghị viện, tức là nơi mà các dân biểu nghị sĩ gì đó của Iran họp, và một chỗ là tại cái lăng của cái người lãnh tụ cách mạng Iran. Và hai vụ này tổng cộng lại làm 12 người chết. Thì tuy rằng là cái bọn ISIS nó đã nhận cái trách nhiệm là nó gây ra khủng bố, nhưng mà thưa quý vị, nước Iran lại đổ thừa cho Arab Saudi, tại vì nước Iran coi là nước Saudi này là một nước hỗ trợ cho khủng bố. Cái lý do chính cũng tại vì nước Saudi này là cái nước Hồi giáo Sunni. Đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, dựa theo những gì ông vừa mới trình bày, thì cái chính sách di dân dễ dãi một cách quá đáng của Âu Châu nói chung và của Anh nói riêng, thì giờ đây cái hậu quả của cái chính sách đó là như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa cô, tôi xin lấy một cái con số để mà chứng minh, tức là chỉ trong vòng 10 năm thôi, từ 2001 cho đến 2011, thì cái dân cư, cái dân của hồi, di dân đó, tại Anh nó tăng lên gấp đôi, nó từ 1.5% cho đến 2.7% trên cái dân số, nó tăng từ 1.5 đến 2.7 triệu, thưa quý vị, xin lỗi quý vị, tức là từ 1,5 triệu lên 2,7 triệu, và đó tức là nó chiếm hết 5% tổng số của nước Anh. Nó chưa kể đến cái bọn nhập cư lậu nữa, thì cái tỷ lệ đó ngày nay chúng ta có thể nghĩ là nó có thể nó lên tới 7% dân số của Anh rồi. Và thưa quý vị, Anh Quốc là cái nơi mà bọn hồi nó đã trốn qua Syria để nó tham gia vào cái nhóm IS để chiến đấu chống lại cái lực lượng của thế giới nhiều hơn các nước khác. Và Anh cũng là nơi mà mấy năm trước đây quý vị có biết cái tên gọi là Anjem Choudhary, thằng này là 49 tuổi gốc Pakistan, anh này là thủ lãnh của nhóm Hồi giáo cực đoan, vẫn ung dung thảnh thơi sống giữa lòng thành phố London, đi lại một cách tự do và kêu gọi đồng bọn là không đi làm mà cứ ở nhà hưởng trợ cấp. Nó nói một câu là cộng sản thì đã chết rồi, tư bản thì đang dễ chết, chỉ có Hồi giáo là tương lai của nhân loại. Thưa quý vị, vào tháng 7 năm 2014, khi đánh dấu một năm sau vụ nổ bom ở London, thì tên Choudhary này và cái tên phụ tá đắc lực là tên Rahman đã đăng ở trên cái mạng online đó lời thề trung thành với tên đầu sỏ IS là Baghdadi. Và qua một tháng sau thì nó đã vận động cái bọn hồi cực đoan này tổ chức biểu tình ngay giữa lòng thành phố London và dương cái biểu ngữ rằng Khalifa, bình minh của thời đại mới. Và đồng thời chúng giải những cái truyền đơn để tuyên bố sự tái lập Caliphate, kêu gọi dân hồi toàn thế giới để thực hiện 7 điều. Điều thứ nhất là trung thành với Caliph Abu Bakari. Và điều thứ hai là tuân thủ luật Sharia. Điều thứ ba là yểm trợ cho Caliph. Điều thứ tư là dốc lòng cầu nguyện. Điều thứ năm là di cư đến các vùng người Hồi giáo. Điều thứ sáu là giáo dục dân Hồi giáo và những người dân ngoại đạo về Khalifa. Và điều cuối cùng, điều thứ bảy là phản tuyên truyền đối với những điều nào mà nói những điều gì mà chống lại Hồi giáo. Thì thưa quý vị, trong những cái đoạn video mà nó đưa lên YouTube sau đó, đó thì Choudhary đã đưa ra những lời tuyên bố rất là sắc máu để ủng hộ IS. Và trong một cái video có đề tài là How Muslim Accept the Legitimacy of the Caliphate, tạm dịch là người Hồi giáo làm thế nào để đạt được cái tính hợp pháp của nhà nước Caliphate. Thì trong đó tên này đã trình bày một cái bản đồ nhà nước IS bao gồm tất cả vùng Bắc Phi, Trung Đông, Tây Bắc Á và cả Nam Âu Châu nữa. Thì thưa quý vị, cái bọn hồi nó tại Anh cũng như tại Âu Châu, chúng nó tận dụng cái hệ thống phúc lợi của nhà nước quá dễ dãi để chính phủ của chính phủ để mà lãnh trợ cấp, và nó tiến hành cái tuyên truyền, tiến hành sự khủng bố phá hoại cái xã hội mà đã dung dưỡng chúng nó, và chúng nó coi những cái đặc quyền đó, đó là theo luật Sharia, khi mà những người ngoại giáo thì phải đóng thuế để mà nuôi cái người Hồi giáo. Và thưa quý vị, cũng may mắn thay là khi mà cuối năm 2016 thì nhà nước Anh đã bắt giam tên Choudhary này và tên phụ tá Rahman này, đưa ra tòa với tội danh sử dụng biên mạng để thuyết giảng và kêu gọi ủng hộ cho bọn khủng bố IS. Nhưng mà thưa quý vị, cái luật pháp Anh cũng như luật pháp của Mỹ, tuy cái tội nó như vậy, nhưng mà tên này chỉ bị có 5 năm rưỡi là thôi. Thì cái ông Dean Hayden, tức là một người chỉ huy cơ quan chống khủng bố của Anh, ông đã phải than phiền như thế này. Bọn này chỉ bị giam có vài năm theo pháp luật, nhưng mà ảnh hưởng của chúng nó, những cái tuyên truyền nguy hại của chúng nó đã lan rộng khắp nơi, ở trên nước Anh và khắp Âu Châu, và lôi cuốn nhiều kẻ cuồng tín để gia nhập vào tổ chức khủng bố của chúng nó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, theo cái chính sách di dân lỏng lẻo và cái nền kinh chính trị tả khuynh tại Âu Châu, và giờ đây chúng ta đã nhìn thấy cái dân số của nhóm Hồi giáo đã tăng lên tương đối là cao, phải nói là khắp nơi trên Âu Châu. Thì thưa ông, liệu Âu Châu có thể sẽ bị hồi hóa hay không thưa ông?
Thưa cô, cái đó là cái nhìn của đa số người nghiên cứu về cái tình hình Âu Châu, thì họ có một cái bi quan như vậy. Bởi vì đó là một cái khuynh hướng của người Hồi giáo đang muốn như là hồi hóa cái Âu Châu. Thì thưa quý vị, những cái vụ khủng bố sẽ đang xảy ra tại Âu Châu như là các nước Pháp, Anh, Đan Mạch, Đức, Mỹ tuy có gây bàng hoàng nhưng mà rõ ràng người ta không ngạc nhiên chút nào cả, bởi vì như tôi đã nói, đây là hậu quả tất yếu của những điều kiện tồi tệ do cái chính sách di dân quá lỏng lẻo và nền chính trị khuynh đảng tại Âu Châu. Và các chính trị gia cũng tiên đoán là làn sóng của các cuộc khủng bố sẽ tiếp tục với cường độ cao hơn tại Âu Châu, bởi vì cái sự kiểm soát đã ra ngoài khả năng của chính phủ. Và nhất là sau này bọn khủng bố không cần phải mua súng đạn nữa, mà chúng nó chỉ sử dụng những cái thứ vũ khí rất là dễ kiếm, như là dùng xe hơi để tâm người, dùng dao búa để chặt chém người. Và thưa quý vị, trong cái lịch sử của Âu Châu đó, thì Âu Châu đã có vài thời kỳ bị Hồi giáo xâm chiếm rồi. Ngày xưa các đạo quân Hồi đã chiếm đóng và cai trị Tây Ban Nha, cai trị đảo Sicily, vùng Balkan, nước Hy Lạp, Hungary, Bulgari, và chúng đã từng tấn công vào Roma và đến cửa ngõ Vienna của Áo. Và nếu ở cái thời đó nếu không có cái đạo quân Pháp tinh nhuệ của Charles Martel để đại thắng quân Hồi tại Tours vào năm 732 thì có lẽ giờ này đó là Hồi giáo đã ngự trị Âu Châu rồi. Thì con đường chiến tranh của đạo Hồi đã đi qua thì luôn luôn để lại hàng ngàn chiếc đầu lâu, bởi vì cái người Hồi họ chủ trương giết sạch, đốt sạch và lại giết một cách rất là dã man. Thì ngày nay cái những người Hồi này họ nhìn lại quá khứ và họ đòi lấy lại những cái đất mà họ đã từng chiếm đoạt, nhưng mà họ không muốn dùng, họ không cần phải dùng đến vũ lực nữa mà chỉ cần dùng đến khủng bố và di dân. Năm 1995 tại Ohio, ngay tại trên đất Hoa Kỳ này, thì tên lãnh tụ tổ chức huynh đệ Hồi giáo toàn cầu là Yusuf al-Qaradawi, mà cái tên này đã lớn lối tuyên bố rằng chúng ta sẽ chinh phục Âu Châu, chinh phục Mỹ Châu mà không cần đến lưỡi kiếm, và mà qua cái Dawa, tức là qua một cái tiến trình cải đạo Hồi giáo của họ. Và cái tiến trình này thú vị, nó sẽ diễn ra trong 7 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cho dân Hồi di cư ồ ạt qua Âu Châu và Hoa Kỳ. Thì cái điều đó quý vị đã thấy tại Âu Châu rõ ràng rồi. Cái tiến trình thứ nhì là sinh con đẻ cháu đầy đàn để tiến đến chiếm đa số và khuyến khích dân địa phương cải đạo. Và thưa quý vị, cái điều này cũng đang diễn ra và có thể thành công, bởi vì cái người Âu Châu hay là người Mỹ họ nít đẻ, tức là họ không muốn đẻ con nhiều. Quý vị thấy có nhiều gia đình bây giờ không có con mà đi xin con nuôi. Trong khi đó Hồi á, nó một người chồng nó có thể 4-5 người vợ, và mỗi một người vợ có thể đẻ cho nó là 1-2 người con, ít nhất là 1-2 người con. Thì quý vị thấy với cái mức sinh đẻ như vậy thì chỉ trong vòng 10-20 năm cái dân số Hồi hiện diện nó sẽ đẻ con tràn ngập tất cả cái đường phố của Âu Châu. Và cái tiến trình thứ ba, tức là xây dựng nhiều cái thánh đường Hồi giáo với cái tiến độ nhanh. Thưa quý vị, cái việc đó không phải chỉ xảy ra tại Âu Châu mà ngay tại Hoa Kỳ cũng vậy. Hoa Kỳ bây giờ chúng ta thấy thánh đường Hồi giáo rất là nhiều. Cái tiến trình thứ tư, tức là tạo thành những cái khu biệt lập Hồi giáo, những cái nơi chỉ áp dụng cái luật Hồi Sharia mà thôi, và không được, không cho chính quyền địa phương can thiệp vào đó. Và chúng sẽ khai thác và tận dụng những cái luồng tư tưởng và truyền thông liberal ở trong hệ thống chính trị để mà phát triển. Ví dụ như chúng nó sẽ lợi dụng những cái luật pháp tự do dân chủ của Hoa Kỳ để nó phát triển những cái đó mà chính phủ Hoa Kỳ đành phải bỏ tay. Là cái tiến trình thứ năm, tức là chúng nó, các đoàn thể áp lực Hồi giáo sẽ tận dụng những sơ hở của chính sách tả khuynh liberal để bịt miệng những người đối kháng, mà chúng nó sẽ chụp mũ cho những người đó là phát xít, là Nazi, là hữu khuynh. Như chúng ta thấy ở tại Hoa Kỳ có tổ chức gọi là ACLU đó, tức là chuyên môn đi bênh vực cho những người mà gọi để bảo vệ quyền tự do. Rồi cái tổ chức CAIR, cái tổ chức này của người Hồi giáo, thì những tổ chức này họ riêng khi nào mà thấy là chính phủ Hoa Kỳ, cảnh sát Hoa Kỳ hay bất cứ một tổ chức hay một cá nhân nào Hoa Kỳ mà đụng chạm đến một cái gì mà đối với người Hồi giáo thì nó sẽ đưa ra nó kiện. Và nó sẽ coi là vi phạm những cái luật này, luật nọ của Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy đó là một điều mà chúng ta còn nhớ là trước đây khi mà tranh cử thì bà Hillary Clinton đã nói là Islam là một tôn giáo hiếu hòa và độ lượng, và trong bất kỳ tình huống nào Islam cũng không có những hành vi khủng bố. Thì đó, chúng nó sẽ lợi dụng những cái người như Hillary Clinton để chúng nó phát triển. Và cái tiền thứ sáu là bọn Hồi giáo họ sẽ gây một cuộc chiến chống lại người Hồi giáo một cách công khai, và chúng nó sẽ tuyên truyền để lên án Hồi giáo mỗi khi mà bên nước Do Thái để mà chống lại Do Thái. Thưa quý vị, mỗi khi mà bên nước người Thái có hành vi quân sự phản ứng lại Palestine thì cái chuyện đó là chúng ta cũng thấy rồi. Và cuối cùng, cái tiến trình cuối cùng là sẽ có một cái sự va chạm về văn hóa sẽ gia tăng giữa những người Hồi giáo và những người không Hồi giáo, thì quý vị sẽ thấy cộng đồng sẽ thay đổi cái bộ mặt, và người dân thường đó thường là bối rối và bất lực trước cái tiến trình Hồi giáo đó. Và cái việc đó, thưa quý vị, hiện nay đang xảy ra tại Âu Châu, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Thưa ông, sau đây thì Mai Ly xin mời ông về với tình hình chính trị của Hoa Kỳ. Thưa ông, trong tuần lễ vừa qua, chính trị của Hoa Kỳ cũng có rất nhiều biến động, và có nhiều người giờ đây thì họ càng tin tưởng hơn là Nga có liên quan tới cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 11 năm 2016 vừa qua. Thì thưa ông, không biết ngày hôm nay Nga họ có xác nhận hay phủ nhận chuyện này, thưa ông?
Thưa cô, Nga đã phủ nhận chuyện này. Thì trong cái hôm chủ nhật tuần trước, cái cô ký giả Megan Kelly là cái cô trước đây làm cho đài Fox, rồi sau này có vấn đề thì mới đẩy qua, bây giờ cô làm cho đài NBC. Thì cô đã phỏng vấn trực tiếp Tổng thống Nga Putin. Thì trong cái phỏng vấn của cô đã hỏi ông những câu rất là gay gắt. Thì ông Putin cũng đã tỏ ra bực mình khi mà cô đã hỏi rằng là Mỹ, Nga có can dự vào cái cuộc bầu cử của Mỹ năm ngoái không? Thì ông Putin ông nói nguyên văn như thế này: các vị đã bày tỏ ra những cái chuyện đầy cảm tính để mà những cái điều huyễn hoặc, và từ đó đã tạo ra một cuộc chiến để chống lại tổng thống của quý vị. Ông nói đúng rồi, quý vị chỉ là những người bày chuyện, và quý vị tài lắm, chắc là quý vị có một cái cuộc sống nhàm chán cho nên quý vị ngồi mới bày ra những chuyện đó. Tức là ông phủ nhận cái việc Nga có dính líu vào cái bầu cử của Mỹ. Thì thưa quý vị, trong ngày thứ năm vừa qua, khi mà ra điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ, thì ông chủ giám đốc FBI là ông James Comey, ông đã nói rất nhiều điều. Và thưa quý vị, đó là một cái chương trình rất dài mà tôi cũng, thực ra trong cái chương trình hôm nay dài quá tôi không thể kể hết được. Nhưng mà rõ ràng là ông, những cái điều ông nói trong cái buổi hôm đó đã làm cho cái đảng Dân Chủ bị gọi là bị hớ. Bởi vì là đảng Dân Chủ sẽ không có một cái điều nào lợi dụng những câu nói của ông James Comey để bắt bẻ ông Tổng thống Trump được. Ví dụ như trong cái việc mà ông Mike Flynn, thì ông nói như rằng như này: nếu mà dùng ngôn ngữ thì Tổng thống Trump không ra lệnh cho tôi ngưng cuộc điều tra. Bởi vì ông Trump chỉ nói là, ông chỉ nói như rằng là anh có một cái cách gì để mà giải tỏa trong Flynn không? Ông Flynn là một người tốt. Cái điều này không mang tính cách là một cái mệnh lệnh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là ông James Comey, ông có than phiền rằng là ông Tổng thống Trump đòi hỏi ông là phải loyal, tức là phải trung thành. Thì thưa quý vị, cái chuyện này cũng là thường tình thôi. Bởi vì ông Trump bổ nhiệm ông Bộ trưởng Tư pháp. Ông Bộ trưởng Tư pháp mà ông giám đốc FBI là dưới quyền Bộ Tư pháp, tức là coi dung ông giám đốc FBI là dưới quyền của ông Tổng thống đến 2-3 cấp. Thì đương nhiên khi mà làm việc với nhau thì phải đòi hỏi sự trung thành. Cái chuyện đó ở bất cứ nước nào và bất cứ ở đâu như vậy, ngay cả bạn bè cũng phải trung thành với nhau, không chứ không phải là quan hệ của người trên tầng người dưới nữa. Thật sự khi mà đòi hỏi chuyện trung thành đó là đúng, miễn sao cái trung thành đó mà không phải là một cái trung thành mù quáng mà thôi. Thật sự cái chuyện mà hai, cái chuyện mà những cái chuyện đó đó không mang đến cho Dân Chủ một cái điều kiện để mà buộc tội ông Tổng thống Trump là ngăn cản pháp luật được. Và nghĩa là không có một câu gì ở trong đó là để buộc tội ông nhân viên của ông Trump cấu kết với Nga trong cái bầu cử. Tức là rõ ràng ông Tổng thống Nga và ngay cả ông James Comey điều trần cũng đã không tạo ra một cái cơ sở nào để mà buộc tội ông Trump có liên lạc với Nga cả. Thì thưa quý vị, ngoài ra chúng ta cũng biết rằng là sau khi mà tìm không ra cái bằng cớ để mà chống lại ông Trump về cái vụ đó, thì họ lại đưa cái vấn đề ông con rể của ông Tổng thống Trump là ông Jared Kushner, là coi như nói là ông này là cái đường dây liên lạc điện thoại hotline với Nga. Thì khi mà cô Kelly cô hỏi ông Tổng thống Nga, thì ông Tổng thống Nga cười khẩy và ông nói rằng chẳng có cái việc gì đáng nói cả. Và ngay cả cái cáo buộc rằng cựu cố vấn an ninh Michael Flynn có bàn chuyện với Nga về chuyện bỏ cấm vận, cái chuyện đó cũng không có cái gì để đáng bàn cả. Thì chúng ta thấy rằng là họ đã bị hỡ, và cái cuộc điều trần rồi có như giải tỏa cho ông Trump được rất nhiều. Nhưng mà tôi cũng xin thưa quý vị là hôm thứ hai đó, thì có một cái cô này, đặc biệt là cô này là một cái người nhân viên của một hãng thầu thôi, hãng thầu làm cho chính phủ, mà không hiểu làm sao mà cô ta lại được nghĩa là ở trong cái tình trạng là gọi được top secret security clearance, tức là cô ta được nghĩa là chết cái loại mà có thể tối mật, có thể là tìm hiểu, đọc được hay là tham dự vào những cái tài liệu tối mật. Thì tôi không hiểu tại sao một cái cô nhân viên hãng thầu mà lại được cái đó. Cho nên cô đã ăn cắp một cái tài liệu về an ninh quốc gia mà trong đó có liên quan đến việc Nga can dự vào bầu cử, rồi cô đem cô trao cho một cái tờ báo gọi là tờ The Intercept, là một cái tờ báo này được chuyên môn phổ biến những cái tin do ông Edward Snowden tiết lộ. Thì cô này đã bị bắt, vừa qua cô bị bắt và cô có thể là bị tù rất là nhiều năm. Và những cái tài liệu đó là có nói về chi tiết là làm sao mà những người hacker của Nga có thể xâm nhập được. Thưa quý vị, không phải là xâm nhập được tâm của chính phủ đâu, mà xâm nhập vào những cái nhà thầu bên ngoài, không phải của chính phủ, nhưng mà những nhà thầu này lại có những cái quan hệ, họ có những hồ sơ về tin tức của cử tri, bởi vì họ thầu làm những cái việc đó, và cái hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đặc biệt là có một cái chi tiết đặc biệt là cô này là một người từng dạy các cái sinh ngữ như là Pashto, Farsi và Dari. Đó là những ngôn ngữ của các dân tộc Afghanistan và Yoan. Thì không rõ cô này cái tên là Reality Winner, nhưng mà không biết cô có phải là người gốc Hồi hay là có một cái dính dáng bị gì về Hồi không, bởi vì cô dạy những cái ngôn ngữ của người Afghanistan và Yoan. Thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Miley cũng xin được thêm về cái phần này, thì Miley cũng đã nhìn thấy cũng như là theo dõi cái về vấn đề cô Winner. Miley không nghĩ là cô ta có liên có gốc gì về người Hồi giáo, nhưng mà cô ta chuyên về ngôn ngữ, do đó cô ta có nói được những cái tiếng Trung Đông, thưa quý vị. Và khi nói về ông James Comey, cái cuộc điều trần của ông vào ngày hôm qua, thì thưa ông Phúc, Miley hy vọng rằng trong chương trình tới chúng ta sẽ gọi là đào sâu vào cái cuộc gọi là hội luận của không phải là hội luận à cái cuộc phúc đáp ở cái buổi điều trần vào ngày thứ năm vừa qua. Vì trong cái cuộc điều trần đó thì thưa ông, chúng tôi cũng có đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Trong đó ông cũng có nói là ông có kể ra cái thời kỳ mà của cái bà bộ trưởng tư pháp được bổ nhiệm bởi tổng thống Obama là bà Loretta Lynch, thì bà đó đã chỉ thị cho ông ta phải nói là đây là một cái lúc bây giờ là cái cuộc điều tra liên quan tới bà Hillary Clinton, nhưng mà bà ta chỉ thị cho ông ta không được dùng cái danh từ là cuộc điều tra, mà lại đây chỉ là một vấn đề, nghĩa là a matter. Và ông biết là sai, nhưng ông vẫn tuân theo như thường. Và ngay cái thời điểm đó, tại sao ông không giữ những cái memo, những cái note, rồi tới lúc mà Tổng thống Trump, ông là người trực thuộc dưới quyền của Tổng thống Trump, thì ông lại có những cái hành động như vậy. Và những cái memo của ông đã được leak ra ngoài. Thì thưa ông Phúc, trong những chương trình trước, chúng ta cũng đã nói về những cái vấn đề rò rỉ tin tức mật từ Tòa Bạch Ốc. Và giờ đây thì chúng ta biết là chính cựu giám đốc của FBI là ông Comey cũng là một trong những người đã rò rỉ tin tức ra ngoài. Do đó, Miley hy vọng rằng trong một chương trình tới đây chúng ta sẽ có cơ hội bàn thảo nhiều hơn. Và thưa ông, sau đây thì Miley xin ông giải trình bày về cái tệ trạng gian lận tiền welfare hiện tại, không biết là nó đã tới một cái mức độ nào rồi, thưa ông.
Vâng thưa cô, tại vì cách đây 2-3 tuần thì khi nói về cái ngân sách quốc gia, chúng tôi cũng có trình bày cái ngân sách về ông Trump, ông sẽ cắt rất nhiều trong cái chương trình welfare. Thưa quý vị, xin nhắc lại, cắt welfare chứ không cắt là cái tiền an sinh xã hội, chỉ cắt cái phúc lợi xã hội thôi. Tại vì sao? Bởi vì cái phúc lợi xã hội này là dành để trợ cấp cho người nghèo hay là những gia đình có trẻ con mà cái lợi tức ít hoặc là không có lợi tức. Mà ví dụ như là cái lợi tức họ ít, ví dụ như tại địa bang California thì họ ấn định là nếu một người cha hay một người mẹ mà có nuôi một đứa trẻ mà nếu làm ra dưới $14,000 một năm thì coi như là được hưởng cái tiền welfare này, tức là tiền phúc lợi xã hội này. Thì không ngờ rằng cái chương tiền này từ bao nhiêu năm qua đã bị lạm dụng rất nhiều, và chúng tôi sẽ trình bày cái sự lạm dụng này. các nhà điều tra gần đây đã phải ngạc nhiên khi biết rằng có những cái tấm thẻ phúc lợi. Thưa quý vị, tôi không biết các tiểu bang khác thì sao. Tiểu bang của chúng tôi thì nó gọi là cái, nó cấp một cái thẻ giống như cái thẻ tín dụng của quý vị đó, nó kêu là thẻ North Star. Dùng cái tiền này, nó bỏ tiền vào trong thẻ đó, ví dụ quý vị được 500 một tháng thì nó bỏ tiền 500 và quý vị dùng cái tiền đó để đi chợ, để mua sắm, giống như quý vị dùng cái thẻ Visa hay Mastercard. Thì đã có nhiều người họ đã dùng cái thẻ phúc lợi này tại những nơi trung tâm du lịch cờ bạc như tại Hawaii, Las Vegas, hay là các cuộc du hành mà gọi là cruise, tức là đi thuyền trên biển để mà hưởng thụ cái vui chơi đó. Thì thưa quý vị, cái số tiền mà sử dụng trong những cái trung tâm cờ bạc đó và vui chơi đó là lên tới 69 triệu đô la. Và cái số tiền 69 triệu này cũng được dùng ở trong các cái khách sạn, cửa hàng tiệm ăn ở khắp các nơi trong các tiểu bang. Và cái thành phố Las Vegas, tức là thành phố ăn chơi cờ bạc đó, là nơi có số tiền dùng nhiều nhất. Tại đó người ta đã rút ra 11.800.000 từ khoảng 1 tây 2007 cho đến tháng 5 2010, tức là chỉ trong vòng 3 năm. Và đã có hơn 1 triệu trong số 12 triệu đô la này đã được rút ra từ máy ATM ở các cái sòng bài, thưa quý vị, nằm dọc trên cái đường con lộ chính của thành phố Las Vegas. Thì thưa quý vị, đó là cái lời tiết lộ của bà Lizelda Lopez, bà này là phát ngôn viên của Bộ Xã hội tiểu bang California. Và cái điều này đã được nhật báo Los Angeles Times đưa ra. Và thưa quý vị, họ đã làm có tính như thế này. Một cái người đi du lịch từ Los đi qua Hawaii, thì nếu mà quý vị mua vé máy bay trên mạng là rẻ nhất, vé khứ hồi là 419 đồng. Trong khi cái tiền trợ cấp trung bình theo chương trình của California thì chỉ có khoảng 500 đồng thôi. Thì làm sao mà một người mà lấy cái tiền trợ cấp 500 bạc mà có thể bỏ ra 419 đồng để mua cái vé đi Hawaii ăn chơi được. Mà thưa quý vị, nó lại chưa kể đến tiền khách sạn và tiền ăn uống và tiền, nghĩa là tất cả những thứ vui chơi khác. Thì cũng trong cái thống kê đó, người ta đã phát giác ra là có 387.900 đồng là rút ra ở các máy ATM ở tại Hawaii. Tức là họ đã đi tới Hawaii, họ dùng tiền đó để hạ trại. Và trong số này thì có hơn 2.000 là rút ra ở tại một cái máy ở trên cái đảo Lanai. Tức là nơi, thưa quý vị, chỉ có những khách sạn hàng mật, hạng sang thôi. Hạng đó, thưa quý vị, như tôi và cô Meli chắc là cũng không mơ tưởng đến để mà ở đó, như là khách sạn Four Seasons. Nhưng mà ngoài ra thì không có một cái cơ sở gì khác nữa, tức là chỉ có khách sạn hàng hạng sang mà người ta đã dùng cái thẻ an ninh xã hội này để mà phúc lợi xã hội này để người ta rút tiền ở đó để mà ăn chơi. Thì cái ông John Coupon, tức là chủ tịch hội những người đóng thuế, đã yêu cầu phải mở cuộc điều tra về cái sự lừa đảo và lạm dụng này. Và ông nói một cách chua chát: những người đóng thuế ở California, những người đang vất vả để giữ cho được công ăn việc làm của chính mình, đã phải chi trả cho các chuyến du lịch ăn chơi của những người khác, thì đó là một điều quái gở. Mà thưa quý vị, chuyện đó không phải chỉ có ở California, đây là trường hợp điển hình mà trên báo California đưa ra. Còn chúng tôi biết rằng cái trường hợp này diễn ra trên khắp 50 tiểu bang của nước Mỹ, thưa cô.
Dạ vâng, và thưa ông, theo cái tài liệu nghiên cứu của ông thì xin ông cho biết thành phần nào là thường gian lận welfare, thưa ông?
Thưa cô, gian lận welfare thì tôi thấy cái thành phần thiểu số, cái thành phần nhân thiểu số tuy là ít người nhưng mà gian lận nhiều nhất. Có lẽ tôi không phải là một bên chủ quan để bên người da trắng, nhưng mà tôi biết là người da trắng họ sống ở đây lâu và họ được giáo dục về lòng tự trọng và sự lương thiện nhiều hơn những người mà thiểu số, ví dụ như người gốc Hispanic, những người gốc Á Châu, những người Việt Nam chúng ta, người Tàu, người Ấn Độ. Tôi nghĩ rằng người Đại Hàn chắc là ít, còn người Tàu, người Ấn Độ và người Việt Nam thì có lẽ là hơi nhiều. Và người Mexican cũng nhiều, và nhất là, thưa quý vị, những người da đen thì phải nói là họ lạm dụng rất nhiều. Rõ ràng vì nghĩa là những cái cơ quan xã hội họ quá nhiều việc, quá bề bộn, cho nên không có đủ nhân lực và thời giờ để điều tra về những người mà thu nhận cái welfare này. Thưa quý vị, luật của mỗi tiểu bang có khác nhau, thì tôi biết là có cái tiểu bang cho rằng nếu trong 30 ngày là không được đi ra khỏi tiểu bang, nếu đi ra thì mất cái tiền này. Thì có nhiều khi họ không, những cái cơ quan này họ không có đủ cái thời giờ và nhân sự để mà họ đi tìm tòi, cho nên họ chỉ đi tìm những người mới đi ra cái tiểu bang quá 90 ngày mà thôi. Thì sau khi mà họ đi tìm như vậy đó, họ mới truy tầm trên mạng và được nhiều báo chí Anh ngữ loan tin đó, thì chúng ta biết rằng gần đây họ đưa một cái tin là có khoảng 210 trường hợp những người có nhà, có công ăn việc làm nhưng mà vẫn khai gian để nhận trợ cấp. Thưa quý vị, đây chỉ là một cái báo cáo trong hàng trăm hàng ngàn cái báo cáo khác mà thôi. Thì có 3 người đã bị bắt và trong đó có một người có một cái tên rất là Việt Nam là Liễu Thị Hà, chủ một cái mail, làm chủ một căn nhà đang cho thuê, tức là share phòng. Rồi trong thời gian từ 2002 đến 2010 thì bà này đã gian lận gần 90.000 đồng tiền trợ cấp về nhà cửa và 45.000 đồng trợ cấp khác, tức là trợ cấp về food stamp, trợ cấp y tế, rồi trợ cấp chăm sóc dịch vụ cho con nhỏ ở trong nhà. Và thưa quý vị, bà này đã bị truy tố 37 tội danh về đại hình. Rồi trong một cái nỗ lực khác để tìm bắt kẻ gian lận welfare thì chính phủ tiểu bang California đã bắt và truy tố 18 người. Và trong đó có một cặp vợ chồng tại Beverly Hills. Quý vị biết cái thành phố này là thành phố của dân nhà giàu. Và cái tên mà ăn cắp tiền này là tên đã có giàu đến độ cho con đi học trường tư. Và cặp này đã khai gian để đánh 750.000 đô la. Đó là một cặp vợ chồng có một cái tên rất là Ấn Độ. Đó là Elizabeth Medley Kemani, 36 tuổi, và Mora Khadimi Khadili, 45 tuổi. Thì tôi không biết là tên Ấn Độ hay là tên của Ả Rập gì đó, nhưng mà rõ ràng tên của cái vùng đó. Rồi cũng có một cặp vợ chồng hồi khác tên là Nino Yadani, và bà vợ là Jan Yadani, là chủ một cái nhà in ở tại Los Angeles, và họ đã sống trong một cái condo ở Beverly Hills nữa, và họ chạy cái xe Lexus, và trong khi đó thì họ lãnh cái tiền welfare đến 49.000 đô la. Rồi lại có một cặp vợ chồng người Tàu tên là Samuilu, 42 tuổi, và Paul Lai, 41 tuổi, cũng đã có tài sản hơn cả triệu đô la nhờ buôn bán địa ốc và cổ phiếu và tiền tiết kiệm. Nhưng mà trong khi đó chúng nó cũng khai gian để nó lãnh đến 200.000 đồng tiền welfare trong vòng 13 năm. Và thưa quý vị, về cái phía người Việt Nam thì chúng ta biết có một cái trò gọi là họ bày ra cái ly hôn giả để ăn gian tiền phúc lợi. Hai vợ chồng tuy già 60, 70, 80 tuổi rồi nhưng bày cái trò đi gian để mà tách ra, tách cái hồ sơ gia đình ra để mà ăn gian cái tiền welfare phúc lợi này. Thì đã có rất nhiều cái cặp mà có nhiều người ăn gian đến 200-300.000 khoảng trong 10 năm. Thì những người này đã bị truy tố tại Santa Clara. Và thưa quý vị, ngoài cái việc mà nhận gian tiền phúc lợi của cái người thu nhận đó thì chúng ta còn phải nghĩ đến cái chuyện gian lận của các cái giới dịch vụ khác nữa. Ví dụ như các doctor, các ông nha sĩ, các dược sĩ, các văn phòng xã hội mà rất nhiều lần báo chí đã khen tôi. Ví dụ như có một lần tôi có đọc trên một tài liệu có nói là có những người mà gửi thuốc Tây về cho Việt Nam thì phải đi qua cái văn phòng bác sĩ trả 15 đồng để ông bác sĩ ông cho một cái toa, bất cứ mua ra ngoài mua thuốc để gửi về Việt Nam, nghĩa là chỉ cần một cái toa là 15 đồng, không cần bệnh, không cần khám gì cả. Thì đó là một cách ăn gian, mà những cái người bán gian tiền đó đa số là những người lãnh tiền phúc lợi xã hội. Bởi vì vậy cho nên thưa quý vị, rõ ràng là tôi rất là đồng ý và tán đồng, rất là ủng hộ cái biện pháp cắt giảm cái tiền trợ cấp phúc lợi xã hội này của hành pháp. Thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, sau đây thì chúng tôi xin mời ông nói về một chút xíu về cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Thưa ông, hình như trong thời gian qua có một linh mục ví bàn thờ Tổ quốc và quốc kỳ là ngẫu tượng. Không biết là chuyện đó có đúng hay không thưa ông?
Thưa cô, chuyện đó chúng tôi hiện nay không phải là chỉ có một người nói, mà như mà quý vị có theo dõi trên online, trên email thì quý vị thấy nó đã trở thành một cái phong trào rồi. Và có rất nhiều cái video để chứng minh cái vụ này. Tức là những người thân cận của chúng tôi tại Florida đã cho hay rằng đồng hương tị nạn ở đây rất là phẫn nộ khi có một linh mục tên là Nguyễn Văn Tường. Ông này là quản nhiệm của cái gọi là giáo đoàn Thánh Giuse ở Tampa Bay. Và ông này, thưa quý vị, từ Việt Nam đưa qua để mà thay thế một ông linh mục trước đây là người của quốc, thì ông lại mới được qua đây trong một vài năm thôi. Và trước đây thì trong cái giáo xứ đó mỗi năm 30 tháng 4 thì họ thường tổ chức để cầu siêu, để cầu nguyện. Và trong đó thì họ có được lập bàn thờ Tổ quốc, được treo cờ ba lá cờ, tức là cờ của Hoa Kỳ, cờ của tiểu bang và cờ của Việt Nam chúng ta, tức là cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng mà đặc biệt khi mà cái ông linh mục này về quản nhiệm thì ông từ từ ông dời ba lá cờ đi, mà nhưng mà người dân ở đó, những giáo dân ở họ ít để ý, hoặc họ không quan tâm, hoặc vì cả nể cho nên họ không nói gì. Nhưng mà năm này thì xảy ra cái vụ khi tổ chức ngày 30 tháng 4, thì ông này đã không những không cho treo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, không cho trưng bàn thờ tổ quốc. Nhưng mà cái điều mà đáng kể là câu nói rất là sắc nét. Khi mà ông nói một câu như này: nếu mà quý vị cần tôi làm việc ở đây thì xin quý vị vui lòng dẹp ba cái chuyện đó sang bên. Ba cái chuyện đó, tức là ông coi cái chuyện mà trương cái bàn thờ tổ quốc và treo cái lá cờ vàng là ba cái chuyện đó, nói một cách rất là khinh miệt. Thì thưa quý vị, tất cả những điều đó đều nằm trong cái YouTube mà chúng tôi có post lên, chúng tôi có đưa ở trong cái bài viết của chúng tôi. Và khi nói đến bàn thờ tổ quốc và quốc kỳ thì ông linh mục này đã coi đó là ngẫu tượng, mà theo 10 điều răn của Công giáo là không được thờ cúng. Thưa quý vị, trong 10 điều răn của Thiên Chúa giáo, khi mà Môi-se nhận được Thiên Chúa ban cho thì trong đó nói là chỉ thờ Đức Chúa Trời thôi, chứ không thờ ngẫu tượng. Ngẫu tượng tức là thời đó người ta ví bây giờ thờ bò, thờ trâu, thờ những con vật là ngẫu tượng. Thì không nghĩ rằng một người Việt Nam mà lại coi cái bàn thờ tổ quốc và lá cờ đó là ngẫu tượng. Thì không rõ là cái ông linh mục này, ông tên là Nguyễn Văn Tường, tức là một tên rất là Việt Nam, và ông đẻ ra ở Việt Nam và ông mới được qua đây bao nhiêu tháng. Thì trước khi ông là một người Công giáo, trước khi ông thụ phong là linh mục, thì ông phải là một người Việt Nam, điều đó chúng ta phải biết chắc chắn rồi. Và đã một người Việt Nam hiện nay thì thưa quý vị chỉ có một trong hai sự lựa chọn mà thôi, bởi vì chúng ta chỉ có một thôi, một là người Việt quốc gia với tổ quốc Việt Nam và lá cờ vàng ba sọc đỏ, và hai á, lựa chọn thứ hai là một người Việt Nam cộng sản với tổ quốc xã hội chủ nghĩa và cái lá cờ đỏ sao vàng. Không còn cái sự lựa chọn thứ ba nào nữa. Thì tôi không hiểu ông linh mục này, khi mà ông bác bỏ cái tổ quốc Việt Nam và ông bác bỏ lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì có phải là ông thú nhận rằng ông là người Việt Nam cộng sản với cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa và lá cờ đỏ của ông không? Thì thưa quý vị, qua cái thái độ cư xử và cái lời nói của ông linh mục Tường này, thì chúng ta không nghi ngờ gì rằng ông này là một kẻ phản quốc. Trước đây khi mà tôi chưa biết ông là mới qua, tôi tưởng rằng ông là người đến Hoa Kỳ theo chương trình tị nạn, thì chúng ta coi ông là một kẻ phản quốc. Nhưng bây giờ khi biết ông là một người mới vừa qua thì chúng ta có thể nghĩ rằng thôi, thưa quý vị, chứ không có chụp mũ trong chính xác, nhưng mà nghĩ rằng ông là một giáo sĩ quốc doanh đã được nhà nước cộng sản đào tạo và đưa qua Mỹ bằng cái truyền thông và bằng cái thông hành truyền giáo. Như chúng ta thấy vừa qua, trong những năm vừa qua, thì có các thầy chùa, có các linh mục từ Việt Nam qua, bởi vì cái nhu cầu sư và thầy và linh mục ở đây rất nhiều, cho nên Hoa Kỳ đã cho một cái visa gọi là visa đi qua để truyền giáo. Thì chúng ta biết những cái người mà thuộc cái lãnh vực quốc dân này hiện họ lộng hành ở trên đất Mỹ thì rất nhiều. Quý vị chắc cũng phải biết rằng là tại cái trường Đại học Công an của Cộng sản Việt Nam, nó có một cái phân khoa về thần học, phân khoa về tôn giáo học. Và những cái tên công an mà theo học khoa này là học rất kỹ về giáo lý và kinh kệ. Có thể nó đọc kinh hay hơn ông thượng tọa Thích Huyền Quang ngày xưa nữa. Và có thể khi nói giáo lý, nó có thể nó đối đầu giáo lý với những cái ông mà ngày xưa là giám mục, bây linh mục kỳ cựu nữa. Thì cái mục đích đào tạo cái lớp tu sĩ quốc dân này với thành phần là đảng viên, để mà cái mục đích là nắm lấy cái cơ sở tôn giáo tại Việt Nam, trong khi chúng nó chưa tức diệt ngay được, thì chúng ta nó phải nắm cái cơ sở tôn giáo, rồi từ từ nó tha hóa cái tôn giáo đó. Ví dụ quý vị coi những video thấy là những thầy chùa ở Việt Nam bây giờ là cởi cái áo ra rồi ôm gái ở trong lòng, rồi đứng lên hát những bản nhạc tình, rồi nhảy múa, và nó đưa những cái trò múa may nhạc rét tao ở trong chùa đó. Thì quý vị, đó là một cách tha hóa cái tôn giáo. Và từ cái cách tha hóa đó thì dần dần cái tôn giáo nó sẽ mất cái tính chất truyền thống đi, và cái sẽ trở thành một cái thứ con nộm để phục vụ chính trị cho cái đảng cộng sản mà thôi. Thì thưa quý vị, cũng ở trong một cái video thì ông linh mục này tự ví mình như ông là chúa bị đóng đinh trên thập tự bởi các cái giáo dân, bởi vì những người giáo dân này đóng đinh ông bởi vì ông đã không phục vụ cho họ theo ý của họ. Và còn tồi tệ hơn thì thưa quý vị, ông này ông còn dọa kiện những cái đồng hương giáo dân nếu như họ thu thanh và họ phổ biến những lời của ông. Nguyên văn ông nói như thế này: còn việc ghi âm phát tán ra cho mọi người nghe thì bạn có biết rằng pháp luật nước Mỹ có điều khoản này được áp dụng trên 12 tiểu bang mà trong đó có Florida hay không? Nếu tôi nhờ người khởi kiện thì bạn sẽ là người chịu trách nhiệm về việc này đấy. Thưa quý vị, nếu như một ông linh mục mà mới ở Việt Nam mới qua một vài năm thì không có đủ khả năng để mà nói câu này, thì hiểu biết về luật pháp để nói câu này, tức là câu này là được cò mồi, được mớm vào qua cái sự hù dọa này, thì chúng ta thấy ông này là thấm nhuần cái cách thức mà bọn Việt Nam thường làm khi bị những người quốc gia phản mặt. Và tôi xin mượn cái lời trên đài này, tôi thưa với quý vị tu sĩ thân trọng, cả Phật giáo lẫn Công giáo, rằng cái bát cơm của quý vị đang ăn ngày hôm nay, cái dinh cơ quý vị đang ở, là tiền đóng góp của tín đồ mà đại đa số là những người Việt Nam tị nạn. Quý vị có quyền rời bỏ những cái tiền ghi đó đi ra ngoài để tha hồ có những hành vi đi ngược lại lập trường của người tị nạn. Còn khi quý vị vẫn còn ăn, quý vị vẫn còn ở trong dùng cái số tiền của người tị nạn đóng góp, quý vị phải nhớ rằng quý vị phục vụ cho người quốc gia Việt Nam. Thưa rồi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Sau đây thì Mai Ly xin mời ông quay qua tin của nguồn chính. Thưa ông, cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rời khỏi cái hiệp định khí hậu Paris đã được ký bởi Tổng thống Obama trước đây, thì thưa ông, không biết là cái vấn đề này bây giờ đã nguôi ngoai chưa, hay là nó vẫn còn đang gây rất nhiều sóng gió trong hiện trường hôm nay?
Thưa cô, tuần trước khi mà chấm dứt chương trình thì tôi có nói bạn là không đủ thời giờ để cô có một cái ý kiến, là tôi nghĩ ý kiến của cô rất đúng. Cái ý kiến của cô là trước đây là gọi là hàng triệu năm đó, chưa có loài người thì có ai mà đốt khói, đốt than, đốt củi để mà tạo ra cái than khí CO2 mà cái trái đất vẫn cứ nóng lên. Đấy. Rồi khi mà có loài người rồi thì phải hàng chục năm sau mới phát minh ra dầu mỏ thì mới có cái lượng khí CO2 mà làm hâm nóng địa cầu. Thì trước đó thì làm gì có. Và cái thời mà con người mà chỉ dùng một vài cái miếng củi để mà đốt lửa thì làm gì có khí tay. Thưa cô, lý luận của cô hôm đó đúng, là sau này cũng có nhiều người đã góp cái ý như vậy. Bởi vì sau khi mà ông Tổng thống Trump rút ra khỏi cái thỏa ước Paris, thì thưa quý vị, ngoài cái bài viết là chúng ta trình bày trong cái chương trình tuần trước, thì trên Internet, trên các cái diễn đàn cũng xảy ra cái cuộc tranh luận rất là lý thú của rất nhiều nhóm. Hai bên rất là sôi nổi, một bên chống ông Trump, một bên thì ủng hộ Trump. Nhưng mà tôi thấy đa số những người ủng hộ Trump là ở tại Hoa Kỳ, và những người mà tôi thấy là chống ông Trump thì ở tại các nước khác. Ví dụ tôi có một ông bạn ở tại Canada, một ông bạn ở tại Na Uy, Âu Châu, thì hai ông bạn ở xa. Thì dĩ nhiên họ trình bày cái góc độ mà họ nhìn, tức là họ từ Âu Châu, từ Canada, từ Pháp họ nhìn, chứ họ không ở trong cái nước Mỹ này như chúng ta, là với cái vị trí của người công dân Mỹ như chúng ta để mà nhìn cái vấn đề. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng đã thưa trong cái lần trước là chúng tôi hoàn toàn không phủ nhận có một cái sự thay đổi khí hậu và hiện tượng trái đất nóng dần lên á, thì chúng tôi cũng cảm thấy có, nhưng mà cũng có đôi lúc trái đất nó cũng nguội, tức là có những năm rất là lạnh. Thì chúng tôi không có dám quyết đoán, bởi chúng tôi không phải là những nhà khoa học để mà xác nhận hay là phủ nhận hoàn toàn cái chuyện này. Nhưng mà chúng tôi bất đồng ở trong cái lĩnh vực này, là bất đồng cái nguyên nhân của hiện tượng đây, cũng như giải quyết cái sự giải quyết để nhằm hạn chế những hiện tượng đó. Về cái nguyên nhân, như quý vị cũng như tôi vừa nói lúc đầu đó, tức là cái sự nóng lên của địa cầu á, không hẳn là do khí CO2. Mà thưa quý vị, về cái phương diện mà vật lý địa cầu á, thì cái trái đất này nó quay xung quanh mặt trời trên một cái trục, một cái quỹ đạo. Và mỗi một vạn năm, một ngàn năm, một trăm năm gì đó, thì mỗi lúc nó nhích gần mặt trời hơn một chút, tức là quỹ đạo nó hẹp hơn một chút. Rồi thưa quý vị, ngoài ra trên mặt trời luôn luôn nó có những cái vụ nổ trên mặt trời. Và mỗi lần nổ như vậy nó phóng ra một cái nhiệt lượng rất là lớn. Và tất cả những cái hai cái điều kiện đó nó làm ảnh hưởng đến hành tinh xung quanh. Và trong đó là có trái đất của chúng ta, tức là nó làm nóng lên. Thì với lý do này thì nhân loại, cái lý do mà hiện tượng thiên nhiên như vậy, thì thưa quý vị, nhân loại đành phải bất lực. Không có một ông tổng thống, một ông thiên tài nào có thể làm thay đổi cái vấn đề này. Tức là không thể uốn nắn cái trái đất đi xa mặt trời hơn để cho được lạnh bớt. Hay là có thể chụp lại mà không cho mặt trời nổ, thì thưa quý vị, không ai làm được cái chuyện này. Tức là chúng ta phải chấp nhận đó là cái việc bắt buộc phải có. Và một trong những cái sự bất đồng đó, là những cái việc mà chủ trương thỏa hiệp Paris là cái phương cách giải quyết, thì thưa quý vị, cái phương cách đó rất là bất công và phi lý. Bởi trên trái đất này có gần 200 quốc gia hiện hữu trên này, và cái bầu trời là chung của hai trăm đó, hai trăm quốc gia đó, và cái nhiệm vụ bảo vệ chung đó là nhiệm vụ của tất cả mọi người, không phải nhiệm vụ của Hoa Kỳ là chính, hay thêm một vài nước Âu Châu mà mấy năm này có đóng góp. Thì chúng ta có thể kể ra, như là trước tôi cũng trình bày, hôm nay tôi cũng trình bày thêm lại, tức là cái như nước Tàu, nước Trung Hoa là cái nước thải ra nhiều cái khí CO2 nhất, nó chiếm đến 30% cái tổng số khí độc của thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì nước Tàu là một nước hiện nay đang ở cái tình trạng phát triển kỹ nghệ rất là cao, có thể là đua với Mỹ, nhưng mà luôn luôn họ tự nhận, họ nhận rằng họ là, họ muốn họ là quốc gia đang phát triển, tức là quốc gia mà tại ngày xưa thì nó tên gọi là chậm phát triển, under development, nhưng mà sau này cái danh từ đó nó hơi sắc, thành họ đổi là developing country, tức là quốc gia đang phát triển để cho nó nhẹ đi. Thì nước Tàu nó nhận nó là quốc gia đang phát triển, cho nên nó không đóng một xu. Nước Ấn Độ và nước Nga là hai nước mà chạy đua không gian, chạy đua về nguyên tử. Nước Ấn Độ nhả ra là 7% cái khí độc, Nga nhả ra 5% khí độc, mà hai nước này cũng không đóng một xu. Đó là ba nước mà chúng ta thấy có một nền kỹ nghệ kinh tế rất là phát triển mà không hề đóng một xu. Thì ngoài ba nước này ra, cả hàng trăm nước khác cũng không hề đóng một xu, và trong đó chỉ có Hoa Kỳ và thêm 9 nước nữa bỏ tiền ra đóng thôi. Thì trong 9 nước đó có một số nước ở Âu Châu mà ngoài ra đã không đóng rồi, nhưng mà chúng đó, cái nước Trung Hoa và Ấn Độ, nó thả lỏng cho các cái nhà máy tha hồ nhà khói tàu không gian. Và quý vị thường xem ở trên mạng đó, online, quý vị thấy là cái bầu trời cho đến sông ngoài đến ao hồ tại các nước Ấn Độ và Trung Hoa nó bẩn và nó độc vô cùng, có thể nói là không còn một cách nào để chữa được. Và trong khi đó thì Hoa Kỳ tuy là một nước công nghiệp lớn nhất, chỉ nhả ra có 19% khí độc mà thôi, nhưng mà từ bao năm này là quằn lưng ra để đóng góp bao thầu hết cho cả 190 nước khác. Thì thưa quý vị, như thế có phải công bằng hay là không? Và thưa quý vị, khi bàn đến vấn đề này thì chúng ta phải khách quan một chút, tức là chúng ta đứng quan điểm và quyền lợi của nước Mỹ trước. Bởi vì chúng ta là người công dân Mỹ, thì tất cả những cái vấn đề này nó liên quan đến đời sống, đến quyền lợi và trách nhiệm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải đứng về quan điểm của người Mỹ. Và thưa quý vị, trong khi mà đa số các nước lơ là về môi sinh đó, ngoại trừ một số nước Bắc Âu như tôi vừa nói, thì Hoa Kỳ cũng đã rất tích cực để giải quyết vấn nạn này, chứ không phải là Hoa Kỳ thả lỏng. Bởi vì cái sự việc đó được chứng minh qua những việc làm như là các cái chương trình nghiên cứu để tìm ra những phát minh, những cái năng lượng sạch để thay thế cái dầu mỏ, ví dụ như là năng lượng bằng nước gọi là thủy điện, rồi năng lượng bằng gió tức là phong điện, rồi bằng nguyên tử điện nguyên tử, rồi năng lượng mặt trời. Và thưa quý vị, trong năm 2012 Hoa Kỳ đã sản xuất được 141.000 tỷ watt, tức là chiếm hết 26.4% tổng số phong điện của toàn thế giới. Và đưa quý vị một vài số sử dụng điện để quý vị biết là năm 2012 thì thế giới sản xuất là 22.752 tỷ watt, con số rất là lớn. Và trong đó thì có 40.2% chạy bằng than, mà cái số chạy bằng than này là đa số nước Tàu và các nước nghèo, Mỹ cũng có góp một phần nhưng là rất nhỏ. 22.4% thì chạy bằng xăng dầu, 16.5% chạy bằng thủy điện, 10.8% bằng năng lượng nguyên tử, chỉ có mới có 2.7% chạy bằng sức gió, và hiện nay đang phát triển là 7.4% những cái thứ khác. Thì tại nhiều thành phố tại Hoa Kỳ cũng có cái chương trình khuyến khích những người dân và những cơ sở dùng cái năng lượng mặt trời. Quý vị thấy có những cái tấm pano gắn ở trên cái mái nhà hay là bạt ngàn ở cái những cái khu mà gắn những cái tấm pano đó, thì đó là cái năng lượng mặt trời. Thì tại các vùng nông trang thì quý vị đi, quý vị sẽ thấy có hàng ngàn cái máy phát điện chạy bằng sức gió do cái quạt khổng lồ xay ra, và từ đó nó phát sinh ra điện lực. Thì Hoa Kỳ cũng đã thúc đẩy các cái công ty xe hơi sản xuất ra xe chạy bằng điện để làm giảm mức tiêu thụ xăng dầu đối với các loại xe hiện nay. Đó là cái phương cách thứ nhất. Phương cách thứ nhì, quý vị biết là Hoa Kỳ kiểm soát rất là chặt chẽ cái việc nhả khói CO2. Bởi vì quý vị biết, khi quý vị hàng năm đem xe đi mà đóng thuế để mà làm cái title mới đó, thì quý vị biết rằng là người ta bắt quý vị phải đem đi inspection, và trong inspection nó có một phần khám về cái mức thải khí. Và nếu mà quý vị không đạt đến cái mức tối đa nào đó nhiều hơn thì quý vị không được cấp cái giấy phép inspection đó, thì quý vị phải đem xe đi sửa trước khi quý vị được đóng thuế và được lấy một cái thẻ mới. Thì ngoài ra quý vị biết là cái ủy ban gọi là ủy ban phẩm chất về môi trường đó, nó rất là khắt khe, nó có nhiều cái quy định mà để đối phó với những công ty cơ sở nào có dính líu đến những cái vấn đề môi sinh, có thể làm xả hơi độc hay xả rác độc hay xả tất cả mọi thứ, mà cái tiền phạt nó có thể đến tới hàng trăm ngàn cho đến hàng triệu. Và ngoài ra một cái vấn đề thứ ba, quý vị có dịp đi trên máy bay, quý vị nhìn xuống nước Mỹ, quý vị thấy là nước Mỹ toàn một cái màu xanh. Bởi vì sao? Bởi vì Hoa Kỳ là một nước có một cái luật lệ rất là đàng hoàng về việc bảo tồn cây xanh. Cây xanh nó có hiệu quả làm gì? Nó thu hút, nó hút cái khí độc CO2. Cho nên quý vị trả xăng, chạy xe xăng nhất lên cái khí độc đó thì nhờ các cây xanh hút bớt đi, cho nên nó không bay lên cái bầu khí quyển nhiều. Trong khi đó, thưa quý vị, tại các nước nghèo như là Việt Nam, thì cái việc khai thác cây rất là bừa bãi, cái nạn phá rừng nó tràn lan. Bởi vì sao? Bởi vì họ ham lợi và họ bị cái nạn tham nhũng rất là trầm trọng. Và hậu quả là cái gây lũ lụt, ngoài cái việc gây lũ lụt thì góp thêm cái phần làm nóng cái mặt đất lên. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thưa là cây xanh từ hàng triệu năm nay, đó là ân nhân của nhân loại, bởi vì nó hút các chất khí thải do loài người gây ra, đó thưa cô.
Dạ vâng, Mali xin thành thật được cảm ơn ông đã soạn thảo những cái chi tiết về vấn đề này rất là nhiều, và chắc chắn là chúng tôi còn rất nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề này, nhưng rất tiếc vì thời giờ giới hạn, do đó chương trình của chúng ta phải nhường giờ cho chương trình khác. Một lần nữa Mali xin được cảm ơn ông và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới. Tổ quốc.